30 tháng 8 68. Mỗi ngày nghe tin thắng lợi trên hai miền đất nước, niềm vui tràn ngập, nhưng nỗi buồn cũng nặng trĩu tâm tư. Vì sao ư? Vì còn giặc Mỹ thì còn đau thương tan tóc. Vì còn giặc Mỹ thì không có một hạnh phúc nào cả. Anh Liên vào chơi hỏi vì sao mình xử sự như xưa nay đã đối với em M. Vì sao hở anh? Có trăm ngàn lý do mà em chẳng hiểu, nên giải quyết cách nào khác cách giải quyết của em. Anh tưởng rằng em không đau khổ ư? Không đâu, nụ cười trên môi không phải là nụ cười trong lòng. Em không muốn nghĩ tiếp những điều mà càng nghĩ chỉ càng thấy buồn da diết. Em biết tin ai? Tin mờ hay tin trăm nghìn dư luận quanh chuyện riêng tư của em? Em làm theo ai? Theo mơ ước của em hay theo một thực tế mà rất nhiều người đã chỉ cho em thấy? Đừng hỏi nữa, tiếng súng trên chiến trường đang vang dậy, hãy lắng nghe tiếng súng ấy và làm như khẩu hiệu, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. 1 tháng 9 68. Gửi một món quà cho người bạn ấy, buồn vô hạn. Mình không muốn gửi cho ai một vật gì, chỉ là vật chất, và chắc người nhận cũng không bao giờ muốn nhận một vật gì, chỉ là vật chất. Vậy mà tại sao mình chỉ gửi một món quà không một chữ kèm theo, không một lời giải thích, không một câu thân thiết dặn dò? Có ai hiểu được lòng tôi không? Lòng một cô gái giàu yêu thương, rộng lượng trong tình cảm, đồng thời cũng rất khắt khe và đầy tự ái trong vấn đề đó. Mẫu chuyện nhỏ hôm nay nói với mình những gì? Đó là bài học ư? Không, làm gì có bài học cay đắng và vô nghĩa ấy. Đó chỉ là lòng ghen tị hầu như tất yếu của người đời. Đã gọi là tất yếu thì sao Thùy còn thấy buồn đến xót xa thấm thía hả Thùy? Đây là cơ quan, một môi trường mà khó khăn gian khổ đang từng giờ từng phút thử thách với một cô gái tiểu tư sản như mình. Có gì đâu. Nếu Thùy đã sướng nhiều rồi thì bây giờ hãy nếm mùi chông gai cay đắng của cuộc đời. Biết sống sao đây? Tốt hơn hết là Thùy hãy ngẩng cao đầu mà sống, sống với tình cảm trong sáng, với lý tưởng cao đẹp của mình. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng. Nói vậy mà vẫn thấy xót xa, cay đắng và cô đơn lạ lùng. Quanh mình mờ xa rồi, Khiêm hy sinh rồi, Vân xa, chị hai xa, Nghĩa thường xa. Nỗi niềm tâm sự không phải dễ dàng thổ lộ với mọi người. 5 tháng 9 68. Đêm chia tay với các học sinh, lòng mình cũng bồi hồi xao xuyến. Trên chiếc ghế quen thuộc đêm nay, chị ngồi bên em, nghe em nói những lời thấm thiết tin yêu. Nhưng ngày mai em đi rồi. Em về chiến đấu với trăm nghìn khó khăn gian khổ. Mong em hãy vững vàng. Chị rất hiểu em, người em đầy nghị lực, đầy niềm tin và sức mạnh. Nhưng lấy gì để đảm bảo rằng em sẽ còn sống cho đến ngày chiến thắng? Em dũng cảm vô cùng, chị tự hào vì em, nhưng tự đáy lòng chị vẫn lo âu. Sự lo âu rất chính đáng mà cũng rất sai. Sự lo âu của một người đứng nhìn người thân của mình lăn mình vào cuộc chiến đấu sinh tử. Chào em. Chị nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài của em. và đã đọc thấy trong đó tất cả những điều em muốn nói. Đó là lòng tin yêu, sự lo lắng cho chị và sự nhớ thương khi xa cách. Chị hiểu rồi. Hứa với em là chị sẽ xứng đáng là người em đã tin cậy. 6 tháng 9, 68. Chiều nay, khu rừng ồn ào những tiếng người bỗng dưng vắng lặng. Chỉ còn lại tiếng gió gào rít trên ngọn cây, tiếng ve sầu kêu rền rĩ khắp khu rừng. Gió đã lạnh, ngọn gió của cơn bão hay ngọn gió lạnh của mùa thu đã về. Mình bỗng thấy lạnh, cái lạnh làm tê da thịt và tê tái cả lòng. Nỗi nhớ nhung tràn ngập cả tâm hồn. Đây phải chăng là buổi chiều mùa thu, khi sương chiều giăng mờ trên những cánh đồng ngoại thành Hà Nội. Một mình đạp xe từ ký túc xá về trên con đường vắng. Gió lạnh vi vút qua các ngọn cây ven đường. Mình khẽ run khi qua một thân cây có hai nhánh. Không, chiều nay gió lạnh, nhưng lòng mình lạnh không phải vì thiếu một người thân yêu, mà là thiếu nhiều người thân yêu. Những người đó là ai ư? Là ba má, là các em, các cậu ngoài Bắc, là những đứa em ở dưới đồng bằng đang ngày đêm lăn lộn trong cuộc chiến đấu sinh tử. Là những người đồng chí thân yêu đã ngã xuống vì ngày mai thắng lợi. Và còn ai nữa ư? Phải chăng là những đứa em, những người đồng nghiệp trẻ mà bấy lâu nay vẫn quấn quýt bên mình hăng say học tập? Tất cả mọi người đã tạo nên một tình thương vĩ đại đối với tôi. Xa mọi người, sao thấy nhớ đến da diết vô vàng. Tố Hữu nói: nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đỉnh núi, nắng chiều lưng nương. Nhà thơ của mình sao lần này không nói đúng với riêng mình nhỉ? Bởi vì nỗi nhớ với mờ, rất mờ nhạt. Thậm chí Thùy đã bắt mình quên đi nữa. Hay Tố Hữu đã nói đúng bởi vì mờ đâu phải người yêu? Có ai yêu nhau mà lại như mờ đối với Thùy đâu? Đó chỉ là một người bạn. Và đã là bạn thì chỉ có như vậy. Đâu phải là dễ dàng để mình nói như hôm nay hở mờ. Ngày 8 tháng 9, 68, cơn bão số 7. Năm nay miền Bắc bão nhiều, toàn những cơn bão lớn. Ở đây khu rừng im lặng, mà ngoài đó gió gào rít, những nhà sẽ đổ, những cây sẽ ngã. Có tai nạn gì không hở miền Bắc thân yêu? Bão ngoài đó, mà lòng mình cũng bão. Lo âu, thương nhớ. Miền Bắc ơi, hãy vững vàng nhé, hãy hiên ngang như những ngày chiến thắng. Dù sao, chắc chắn cũng còn nhiều khó khăn. Trai tráng đã lên đường ra trận tuyến, những bàn tay phụ nữ ở nhà chống chọi với bão chắc sẽ khó khăn. Chiều nay sao mình tưởng như mình đang ở trong căn nhà nhỏ của một xóm gần ven biển. Gió chiều se lạnh, cầm chiếc áo len đang trong tay mà lòng xao xuyến nhớ thương. Gió lạnh đầu thu đã về rồi đấy. Mùa thu thứ hai xa gia đình. Mùa thu thứ hai lăn mình trong cuộc chiến đấu. Và chiều nay, những người thân yêu của ta đâu nhỉ? Những đứa em thân yêu dưới đồng bằng, một người bạn đang xông vào tuyến lửa, và một người thân đã yên nghỉ dưới nắm đất quê hương. Khiêm ơi, trời chiều đã đổi sang tím nhạt. Ở đó, chắc Khiêm nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Ở đó, Khiêm có thể nhìn thấy con đường quen thuộc từ Quy Thiện ra xóm mới. Có nhớ chăng những buổi chiều tím nhạt ấy hở Khiêm? Sao Khiêm im lặng? Khiêm đã im lặng vĩnh viễn, không trả lời Thùy nữa rồi. 10 tháng 9, 68. Đọc thư Thuận, bồi hồi cảm động trước tình thương nhớ thiết tha và rất đổi chân thành của Thuận. Lòng mình bỗng thấy ấm áp như có thêm một ngọn lửa nhỏ. Thuận ơi, tình cảm của em là một trong những nguồn cổ vũ chị trước mọi khó khăn, dục chị đi lên hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn cảnh và nghị lực của em là một tấm gương cho chị học tập và học tập mãi mãi. Em buồn và hỏi, tại sao chị không nhận em là em như Thường và Nghĩa ư? Vì chị muốn rằng tình chị em phải thiêng liêng cao cả. Chị thương em, nhưng chắc là chưa hiểu hết hoàn toàn về em, và ngược lại, chắc em chưa hiểu hết nhiều về chị. Vậy thì khoan đã nghe em. Đêm nay chị ngồi bên ngọn đèn khuya, nghĩ nhiều về đứa em thông minh, đầy nghị lực. Hãy biết trân trọng những tình cảm cao đẹp mà ta đã dành cho nhau. Hãy thủy chung trong tình cảm và hãy xứng đáng với lòng tin cậy của nhau. 15 tháng 9, 68. Về dự đại hội phụ nữ huyện, sống giữa tình thương của các anh chị, mình cảm thấy sung sướng. Đời là vậy, đâu có phải chỉ là những lúc cô đơn. Đường về đi bên bờ suối nhỏ, bỗng nhiên mình nhớ và thương Thuận lạ lùng. Tình thương ấy chỉ là tình chị em mà sao cũng làm mình nao nao một cách kỳ lạ. Mình hình dung như thấy một căn nhà lạnh lẽo với ngọn đèn hiu hắt trên bàn thờ. Thuận đi công tác về, lủi thủi một mình ăn khuya, rồi cột võng nằm, điếu thuốc trên môi và khói vương trong gian nhà vắng. Còn ai nữa đâu, ngoài bạn bè, anh em đồng chí. Khi trở về nhà, Thuận một mình một bóng, muốn dùng tình cảm chân thành động viên và sưởi ấm cuộc đời đứa em tội nghiệp đó. Gửi thư cho Thuận rồi, vẫn thấy rằng nói chưa được một phần ý nghĩa. Thuận ơi, em có xứng đáng với tình thương của chị không? 17 tháng 9, 68. Nghe chị Cấp kể lại ngày Khiêm hy sinh càng thương Khiêm đến đứt ruột. Khiêm chết rồi, đầu dập nát, chân tay bay mất một bên. Khiêm nằm phơi trên bãi cát quê hương. Cha Khiêm hai tay bị trói chặt, vai ròng ròng máu vì vết thương. Khi nhìn thấy xác Khiêm, dòng nước mắt ông tuôn trào, trong đôi mắt rực lửa căm thù và đau xót ấy, người ta đã thấy tình thương vĩ đại của người cha. Khiêm chết rồi, mẹ Khiêm đứng trước xác con mà không còn biết gì nữa. cho đến hôm nay, bà vẫn chưa hồi phục lại. Những lúc tỉnh táo là những lúc bà khóc thương con. Khiêm ơi, ở bên kia thế giới có thấy hết nỗi đau buồn của những người còn sống không Khiêm? Ba má Khiêm chưa cạn dòng nước mắt, và một bạn gái Khiêm chưa cạn dòng máu chảy trong tim.